Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Kim Thân Cha, Hoàng Kim Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cha luôn luôn thường trực trong tâm thức các bạn, trong hơi thở các bạn, trong lúc đi đứng của các bạn đều có hết. Nếu các bạn chịu tu, thì các bạn cũng sẽ hưởng được cái chân lý đó. Tôi tưởng tới Thượng Đế, tôi là Thượng Đế, nó mới vững. Tôi tưởng tới Phật, tôi là Phật, tôi mới đàng hoàng, lúc đó mới thực sự tu học, mà còn sợ ông Phật, ông Thượng Đế không bao giờ tu thành Phật. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tất cả những luồng điển của Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian là để đem chân lý vào tâm của chúng sanh? Có phải cha Kim đã đi rồi? Tâm giải thoát là sao? Tại sao gần cha nhiều sẽ bị khảo đảo nhiều và bị học hỏi nhiều, chứ không phải sung sướng đâu? Hoàng Kim Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là sao? Cô Lê Hoàng Kim là ai? Kim Thân Bất Hoại là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mình có pháp rồi lo tu, ngoan ngoãn lo tu, lo tiếng, chân lý dồi dào. Một câu là đánh thức cả cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không chịu học, còn nghi ngờ cái gì nữa? Lo tu đi, có pháp lo tu đi, đừng có nên nghi ngờ rồi sanh ra tâm tối, chặn đứng mức tiến tâm linh của chính mình. Mình phải kính trọng cái nhân quyền của Thượng Đế, kính trọng sự thông minh của đối phương, thông minh như mình, nói là mình, không bao giờ nó bị thua sút, thì mới thấy có giá trị. Vô Vi tu sức khỏe để lập lại quân bình, để hướng thượng, truy tầm chân lý, trở về với nguồn cội. Tất cả tôn giáo, đấng Chúa Trời, tất cả chỉ có học đường lối đó, để tiến hóa mà thôi, chứ không có nuôi nổi đấng Chúa Trời, người cha của nhân loại, xưng danh là cha nhân loại. Vì Vô Vi còn ngu muội, chưa biết đường về nguồn cội, đang tập tành tu học để tiến hóa, truy tầm chân lý rõ rệt. Đức Thầy từng nhắc, chân lý là cho mọi người, tất cả mọi người đều được quyền hưởng và quyền xét, quyền truy tầm để tiến tới, chứ không có thụt lùi. Chúng ta có quyền nghiên cứu để đi tới, chứ không có một ai có quyền chặn chúng ta hết. Quyền xây dựng tâm linh là của chung. Người tu phải quay vào trong, sửa mình, không có chân lý nào mà xách động được người tu. Các bạn đừng lo, thanh tịnh sẽ có tất cả, thanh tịnh sẽ thâu tất cả, thanh tịnh sẽ phóng tất cả. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thì lúc người ta sẽ đụng vào thì làm sao mà mẹ chị thấy được cái đó là sao? Những người nói là tôi chắc 8 giờ sau 1 giờ 30 phút thì những người đó là đi được. Nhiều khi cái biết xong người ta chưa xong là phải trở lại 8 giờ sau họ sẽ trở lại. Những người đó có cái trình độ rồi. Rồi mấy người sau cũng bắt cái sư dạy chuyên hỏi với nhau nên 8 điểm được rồi được rồi sạch. Cái đó là còn những người kia mặt khi ta đi ta nghĩ là ta có trở lại ta sẽ hay đi 4 ngày không được đọc sạch được nó phải có cái gì chút đi ra mùa 4 ngày tập 4 ngày chết 4 ngày không ai đi đọc được sạch.
Cái thầy như Mỹ bên này nó đâu có nghe cái gì chứ có.
Rồi cuối, những người ngồi xung quanh phải chịu đựng từ mỗi ngày đến trở về. Để đến khi bây giờ nó còn nhỏ quá. Hồi đến xa mùa nó mất mấy chục đi. Mà nó nó làm gì, không có những cái sức làm gì vậy. Ai mà tin gì vậy hả? Còn cái chó mới nói vậy. Ra nó nói là sẽ nghe được. Nó sẽ nhìn ra.
Nói chúng ta những bà trong đó lần này thầy vẫn xin hỏi thầy, thưa thầy, cái tên của bà là Đức Thiên Thanh Việt Nam, và thì có gặp những bà Đức Thiên Thanh Việt Nam, vậy có thể thì
cũng Đức Thiên Thanh sao, Đức Thiên Thanh xuống và nghĩ là và nói về chữ cao siêu của tất cả, một cái nữa là Chúa là rồi sau này có một cha nữa cũng nói muốn gì chỉ với chuyện đó biết độ sau đó hạ tình cơ sở thôi thì vô cùng đáng nó trở nên thương gì là tất cả. Thì nếu không có nói như vậy độ không được cả, còn nói như cha gì đó thì người ta đọc không hiểu thì chính mà đó là khó rồi, khổ nạn rồi. Mà những người cứ là sự sơ đổ thóc là không ăn chẳng nó có thành ra nó phải từng lúc để dạy cho nên chúng ta chưa không cần cho nên ta tiến hòa mà con tự khan không cần biết cái trình độ con cứ đã đi lên còn cái của cha để cho cái mà sẽ bị dọn làm cái trình độ đó nó phá cái xã hội, nó phá nó làm cả ngày đi một cảnh bấm người là đổ đó. Thì người ta phải đổ, tôi sẽ ra cái đứa không ăn nữa, đổ cái đứa không ăn nữa, trở nên vườn. Có như vậy.
Con có coi cái đoạn băng mà cha có nói là giữa có một thằng đạo nào bên Mỹ á, nói cha nói là giữa cha với những bà với chúng ta là
trình độ ngang nhau nhưng mà sử dụng cả. Cho nên cái trình độ ngang nhau á là mình sẽ coi nhiều cuốn phim mình mới thấy trình độ. Có những người siêu thì siêu, cao thì cao, vô tấn công để hỏi này biết cái nọ, coi thứ họ này biết chứ. Vì khi cao là mình thấy cái sử dụng đúng độ á, mình mới thấy cao. Cứ siêu được mới coi cuốn phim đó được. Vì nó từ người trao đổi từ người. Đó, cũng như vậy như anh thấy rằng, tôi thấy là trình độ của những quà thấp hơn tôi. Anh vô anh trao đổi một cách là được những quà khác rồi. Lúc đó sử dụng khác rồi. Nó để hội nhập lên một tầng cao hơn nữa, nó nói chuyện với anh nói không lại. Thì anh thấy già mà, như tôi nè, nhiều người tới nói là chuyện, thì già là đúng nói rằng là già, nói không lại đâu. Biết thấy vậy đó. Ở tiếng thấp và nói thấp mọi trình độ nó thấp được.
Nhưng mà tại sao cái trường nói là bộ phim mà chân kiếm thì sao nó sẽ chậm?
Cái đó là anh mới gan sống để coi bây giờ chuyện bây giờ lo bây giờ lo chuyện tương lai
chi. Nhưng mà nói quá trình của chân kiếm ra đâu có đúng thật mà ai cho trường nói đó. Thôi cụ Vũ lẫn hỏi đó, ông trả lời đâu có đúng.
Trả lời
sao? Trả lời hồi cha kim đức kim thân nó sao nó đâu có đúng.
Bởi vì cha kim nó có minh vương xuất hiện thì cha trường cũng vẫn sinh là minh vương, cha trường vẫn chuyển cũng vẫn để giải tỏa phần đó để cho mình tu. Phải hiểu chứ con coi mà không hiểu mà
không có liên tục.
Con nói chuyện với ai? Nói chuyện với người đó. Đừng giải tỏa cái chuyện gì của người ta. Chứ không phải nói ổng yêu cầu không có quay phim. Nhưng mà tụi nó đáng nó quay á. Ông mở mà nào giờ ổng xin luôn. Thành ra cha trường mới nói rằng vua mà còn cao cặp đầu đi tu mà có câu đó không có tu mà con muốn làm vua là nó sẽ câu đó là đúng rồi.
bạn trong mấy ngày liền. Giữa cha những hòa đã giảng và tôi đã giảng.
Cùng cũng thiên đàng du ký cũng dẫn mọi người phải thức tâm tự đi. Ăn năn sám hối sửa tội mình để tiến hóa, chứ không có cách nào đề bẹp người khác mà quên mình, tức là mất ta và mất người. Cho nên cái tội đó là tội quá nặng, chúng ta không có vươn vào bất cứ những cái tội đó. Sửa mình để thăng hoa, sửa mình để tiến hóa, sửa mình để nhận định mức tiến mức đi vị trí của chúng ta đang đứng đầu. Làm thế nào được nhẹ nhàng, làm thế nào được cởi mở. Những danh từ ở thế gian đều là tạm bợ. Tiền thanh Phật danh từ gì cũng là tạm bợ. Phật vốn là vô danh, nhưng mà chúng sanh không hiểu đặt ông đó là ông Phật. Phật vốn là vô danh. Tâm người bỏ nghiệp tâm, giải nghiệp tâm, trở nên Phật tánh rõ ràng, Phật tâm rõ ràng, thanh nhẹ, vô quan ngại. Ngày hôm nay các bạn học cái gì mới tìm ra hạnh phúc? Học tâm vô quan ngại thì các bạn sẽ tận hưởng tất cả những gì xảy đến trước mặt bạn. Và những lời nói thị phi gieo rắc trong tâm hồn của các bạn cũng giải qua nó được. Và cho nó là phương tiện để thức tâm các bạn mà thôi. Cho nên tôi đã nói rõ, gom gọn lại, cảnh đời là bãi trường thi. Trước mắt các bạn thấy, tư quan các bạn đã nghe thấy, ngửi toàn là đang thi thố và cho các bạn thức tâm.
Ngày hôm nay có dịp rất lớn lao để cho chúng ta thức tâm. Trong tâm các bạn đã nhận định rằng cha giả cha thiệt. Nhưng mà cha giả cũng là Ngài, mà cha thiệt cũng là Ngài. Rồi bây giờ tâm ta giả hay là thiệt, cái đó là cái quan trọng. Ngày hôm nay được đào sới lên, các bạn thấy được cái tâm của các bạn hồn nhiên là tâm. Khi các bạn nhận định được sự thương yêu vô cùng đối với các giới, đó là tâm Phật của các bạn bộc lộ ra. Đó là cái tâm giải thoát đó bạn. Biết mọi người là ai, tâm niềm yêu thương yêu cởi mở xây dựng. Đó là tâm. Còn tâm đố kỵ tỷ hiền là tâm tự sát đó các bạn. Kinh khi dành chịu địa vị này tới địa vị nọ, rốt cuộc tự sát mà thôi. Lúc lấy gì chứng minh cuộc đời của chúng ta có tạm không có tạm, mà dành được rồi hưởng được những gì? Chỉ vướng với sự khổ mà thôi. Cho nên chúng ta tu tới tâm không vô quan ngại, sung sướng vô cùng. Anh em chúng ta là một, một tiếng nói thôi là biết là phải hoạt động. Đó là nằm trong luật của Thượng Đế sắp xếp. Còn Thượng Đế bằng tiếng thì đây ngôi vị nhiều lắm.
Đúng thưa thầy, trở lại câu hỏi của bác Hải lên nói về điểm. Thì qua câu giải đáp của thầy, con cảm nhận thế này, đó có phải là sự giải mê và giải chấp của thầy không? Bởi vì tất cả ở đây đều biết Đức Kim Thân đã qua cuốn Thượng Đế giảng chân lý rất là minh triết, mà thầy bảo là thi hoa, thì đó là một hình thức giải mê giải chấp không ạ?
Phải, con người không có thể sống ỷ lại trong một lời chân lý bất cứ chỗ nào. Chứ những người bạn đạo vì ỷ lại quá, cho nên ngay cả Việt Nam những người tu mà ý lại theo Kim Thân thét rồi tạo dục, làm sai trên lời minh triết, lời chân lý. Chúng ta nghe lời chân lý và đi đúng, không có sai hết. Tại vì con người nó hay mê, hay tham, và nó ôm đó là Kim Thân Cha. Ngày nào tôi cũng đọc Kim Thân Cha đó, Kim Thân Cha độ tôi ý lại, tánh chất ý lại, và không có chịu phát triển đi lên. Chứ còn lời chân lý người ta không có kêu mình ý lại, chính mình mê muội ý lại. Cho nên con người phải pha mê pha chấp mới tu được cái pháp vô vi.
Cảm ơn thầy.
Đúng, anh Tân nói rất đúng.
lật tù thì đâu có trả nợ đó. Mình là người thiếu nợ. Rồi thiếu nợ rồi cha chỉ lo tu, không chịu lo tu mà lo đi lại là chết. À, con giờ khá này khen là đưa mình xuống, không có khen. Không có ông thánh ông thần nào xuống khen mà mình đi. Không cần, đâu cần sự khen. Tu tới thanh tịnh đâu cần sự khen. Phải không? Chỉ là tù thôi. Xuống làm gì làm, muốn bao nhiêu phép không à. Chính là cha Kim, hồi Kim mới xuống đó, điển của cha, cho thử đi, đánh đi. Cứ đánh đi, cho thử à. Coi thử ông Tám còn sức mạnh nữa là không. Làm đủ thứ ở có gì đấy. Nhưng mà người thường đâu có dám thích đâu đó. Cái hiểu điểm với nhau nó thích. Để dạy cái sách cao là ý lại nó điểm ra. Làm cao là tôi dạy vậy đó. Tự nhiên cái bùa lên. Cha được mấy triệu cái bùa đem ra đây. Quýnh đủ thứ hết mà. Rồi yên thôi. Có gì. Nhưng mà bên trên ra biết. Bên trên ta biết tôi làm gì đúng. Chửi cha mà không tội chỗ đó. Mà làm đúng. Mọi người không biết. À, cha này gặp cha xuống sợ rồi, sinh con rồi, quỳ lại rồi. Nhưng mà cái xác này chưa học, chưa có trình độ tương đương như mình thấy nhiều cái xác này để nó hòa hợp với cái kia là phẩm sinh của mình. Nhưng mà tôi cho thấy rõ rồi đó. Mình tu bao nhiêu năm mà chưa có kilo nào, thằng cái mới tu mà. Bây giờ mình thích chỉ cái xác nó hòa hợp với cái luồng thanh thanh điển kinh minh của mình. Nguyễn Dũng mùa cũng vậy, chỉ mặt tôi. Mày không quỳ lại cha mày, không bao giờ lại. Còn gì nữa, nói gì không ăn chịu gì hết. Thì nói đã rồi tôi thiếu pháp. Vậy mà để cái thể xác nó còn lâu còn ngu muội. Phần sáng suốt mình biết rồi mình phải dẫn cái phần ngu muội. Lại em ấy ghê đâu ta, còn chúng ta hay hơn cha. Tôi cũng không tán thành là tôi thấy. Ha, bao nhiêu chuyện gì vẫn trong thanh tịnh thôi, chỉ đạt cái thanh tịnh thôi, ngoài cứ gì không cần. Có thanh tịnh, có vô rồi. Không có thanh tịnh, thất bại. Dễ thất bại. Để đồ bàn môn tả đạo xuống sinh nhân cha xíu gì còn hay hơn cha Kim nữa. Ta hết á. Để thuộc là bề trên ghét rồi. Chết cũng chịu. Đừng nói cho nó hoạch định như vậy là cứ chết. Hết rồi, đường đó là hết rồi chứ không có đường nào. Bây giờ mình ý lại thì mình xét rõ đó. Chúa Giang Trần nó đem con chiên lên trời, mấy thằng được đi như đó thôi. Bởi vì thất lễ à? Không, ý chí của mình. Ý chí mình khinh khi đối phương là mình thất lễ. Ý chí mình kính trọng đối phương không thất lễ. Còn mình làm hành động bề ngoài tà nó xâm được. Ở đây nó xâm được. Nếu cha thiệt con xin đảnh đề xem. Không có dùng đến này. Không bị lầm. Thôi mới đi tới cái chỗ điều dễ tin mà thôi. Chưa tự chủ. Là nó cái gì cũng tin hết. Không được. À cha hay hay. Thì cha cứ đi đổ người ta đi. Tôi đổ người ta nhiêu đó thôi. Hết bà dở rồi. Ông trời nuôi tôi nhiêu đó tôi làm. Còn nếu cha hay tối nay cha xuất điểm tới nói chuyện gì không? Phải không? Thử như nó đủ rồi. Hả? À, nếu cha muốn giáo dục không dựa thiền cho vậy. Rồi mình cũng xa rồi cũng đi. Cái đó hả? Vạn năng thôi mình làm sao cứu sinh? Có đó mình làm sao cứu sinh? Cái đó không có trôi chạy được. Thì bây giờ phải cái thiền này là để sắp đặt lại cơ cấu của mình. Mà nếu mình làm biến và mình dùng lý thuyết quá nhiều, hành thực hành không có, thất bại.
Mỗi thực hành
tôi thấy chỉ kết quả có thực hành thôi. Thật ra tôi đâu có sách vở gì mà các hậu tôi nói là, thấy không, tôi có phải coi căn cứ sách thiếu gì sách hết. Mà chính hồi đó là cô Kim coi sách nhiều lắm và kêu tôi phải coi, nhưng tôi không chịu coi. Tôi muốn học cái thanh tịnh, có nhiều đó thôi, cái khác tôi không học. Mắc cỡ. Thanh tịnh sẽ có tất cả. Thanh tịnh sẽ thâu tất cả. Thanh tịnh sẽ thông tất cả. Cái giáo pháp này là gì? Mà không chịu làm sao? Tôi muốn ngồi ghế hoài đâu được. Phải sửa này. Thì bây giờ mình lâu hành thôi. Bây giờ mình nên non tôi tu mấy năm. Tôi làm sai bao nhiêu kiếp mà tôi tu mấy năm mà mấy năm nó cộng lại được mấy giờ. Mình là con lười biếng mà. Không có cách được trợ Phật. Thấy không? Tôi tu mấy năm mà cộng lại mấy năm nó được mấy giờ. Sửa mình được mấy giờ. Thì mình làm động loạn được bao nhiêu giờ cộng ra mình cũng còn thiếu nợ. Còn dư sự động loạn thay vì thanh tịnh. Bây giờ mình phải thắng tu mới thấy thanh tịnh. Có chút xíu đó, không phải nhiều đâu, nhưng mà cái có hai chữ thanh tịnh đó mà đi hoài.
Muốn tháng 8 tôi về được tuyệt vời ra. Khi mà trả hơi xuống dưới đó, thì cũng một lần mà xuống thì được gia nói là đó, sự gì mà có được tỉnh táo một lần có gia chuyển điểm xuống.
Có y như là không sai một chữ. Thì tôi bữa đó xác nhận y như lúc mà cô Kim gặp tôi, không có sai một chữ, không có mất chữ nào. Anh nói y như cái con băng nhận ra.
Nhưng mà cái đó thì hỏi cha Kim thì cha nói là lúc có cha chính cha Kim xuống
có, thì cái điển xuống cũng có.
Lúc đó thì hỏi em sao điểm 8 chứng nhận đây là luồng điển Ngọc Hoàng á, là do cái sự mở huệ âm tám thấy cái luồng điển của Ngọc Hoàng, hay là âm tám chỉ nghe qua cái âm thanh của một cụ già rồi âm tám xác nhận đây là Ngọc Hoàng?
Tôi phải thấy trước khi đi.
Âm tám có thấy luồng điển?
Có thấy trước khi. Phải thấy
như vậy luồng tám
trước khi đó.
Âm tám đã thấy đó là luồng điển Ngọc Hoàng qua cái sách Thân Nguyễn Văn Mùa. Và ở trước âm tám cũng thấy luồng điển Ngọc Hoàng qua cái xá khẩu hình cô Kim. Vậy hai cái đó là một. Nhưng mà tại sao hai cái một đó khi gặp nhau lại không nhận ra nhau?
Tôi đã nói cái xác trượt. Cái xác trượt mà thôi. Thành ra tôi nói không nên cho nhiều người ngồi trong lúc gặp. Để hai người gặp. Cho nó mau.
Nhưng mà cô Kim không chịu ngồi riêng ta.
Sao lại không chịu ngồi riêng?
Cổ còn không muốn gặp cái xác thân này nữa. Anh Trung nói cổ ngạc tôi phải đi tới đi. Mà tôi nói dòng do tam quốc hồi rồi. Cho nên anh nói thôi được, để mai cha gặp nó chút thôi. Ông nói gặp chút rồi. Rồi cái ông hẹn tại nhà chiều 3 giờ. Mà sáng 9 giờ sáng thì ông lên rồi. Rồi ông lên ông gặp chút xíu là ông không có chịu gặp riêng. Ông cứ cho cái phần này là khùng, phần này là cái gì tùm lum. Ông không có xác nhận đây là Ngọc Hoàng. Nên là nhiều bạn thắc mắc về cái chuyện đó ông ta.
Bởi vì nó đừng thằng đó đừng bị đọa và giải cho nó giác luôn. Mà thời gian nữa, cái phần đó nó siêu lắm, mấy người không hiểu nổi. Hiểu không nổi.
Con lúc nói đừng có nói chuyện với con mà bé. Đó là múa với tôi nữa, rồi dạy với tôi, rồi ca tụng với tôi nữa. Hiểu không? Rồi tôi mời đây làm vào lắm, ngồi xếp bằng hay người nói chuyện. Giờ mỗi khi giải nói, tôi hỏi cái lý do là tôi nói bây giờ ông có một phần thần điện xuống cái cơ thể của ông là một có mai cho ông. Ông làm ông coi giùm cho tôi coi. Tại sao lý do ông tắm hay đi tìm tôi? Giải cái quả cho tôi nghe.
mà nó kỳ lắm. Có nghĩa là gì? Cái nhóm mắt lại là hai người nhóm mắt để tiền luôn. Rồi nó xuống rồi nó nói sao là nó cực. Còn nó mà lòi múa với tôi chỉ ca kịch với tôi đó. Hai tôi mọi có ba rồi.
Nhà của tôi dùng kinh tế mới nhưng mà ông tám về rồi ở nhà đó, nhưng mà nhà đó vẫn dột của ông tám nó chưa xong. Mình biết là ông tám ở trong đó nhưng mà ông tám nó chưa xong
thì dột thì cứ để nó dột chứ không đi tôi quá phép trận cho nó dột sao, thì để nó dột đã rồi kêu thằng này nó xuống nó sửa đã hết dột
nhiều gì á hả, nó rất rõ. Nhưng mà trên dồn xuống thấy rõ, mà ở dưới thấy nó, trời ơi, ông nó linh chịu mà vô nhà dột mà ông cũng quá phép cho nó không dột cũng được. Phải có thằng cha nó chuyên môn nó làm hết dột đó, nó phải đụng phải cái này cái kia cái nọ. Hả? Cái nhà con tám sẽ bị thằng nào đập trên đầu. Hả? Rồi sẽ bị thằng nào cắt cái này, dọn cái kia. Rồi sau này cũng là phải hợp lý.
Nếu sung sướng á, thì người ta đồn ông tám có vợ bé. Gì mà cứ hai người cứ bí mật ở trong phòng đóng cửa, nói cái gì mà nói cả mấy tiếng đồng hồ. Không có ra được. Mà nói thiệt đúng, trình độ của tụi con nghe, bây giờ tụi con nghe băng cũng hiểu, cũng khó hiểu được cái lời của Trà Kim á. Giảng nó giảng rộng cho mọi người mà không hiểu, mà nó nói trực tiếp với tao là nó nói ngắn lắm, làm sao hiểu được. Mấy người không hiểu đâu. Chịu. Bắt ta nằm xuống. À, bụng tròn lên, cứ để tay vậy đó. Tròn lên cái con, tròn lên. Nhưng mà tao đâu có ăn gì này, cái bụng nó tròn như thế này nè. Nói nhiêu đó là cũng người ta là lã làng rồi đó. Mà có cô Nhi đi theo đó. Cô Nhi ngồi đó coi cười hoài. Trọn lên. Cứ làm vậy á. Cứ bụng lên chứ đâu có ăn nhiều. Cái bụng như ăn 3-4 viên cơm vậy. Đâu có. Tiên Phật xuống trần không ai tin. Vì nó đâu có làm tiên Phật mà nó tin. Làm người ta thôi. À, người nào mà xuất thần được rồi mới tin. Còn không xuất thần được không có tin. Người ta nói tiên Phật xuống trần là họ ghét rồi đó. Nói bậy tiên Phật nào. Mà ăn mặc sang nhất. Cái đồ gì mà đưa cho coi mà chê liền. Đồ mắc nhất, sang nhất. Mới cho nó bận. Vì họ nào giờ nó khổ. Nó con nhà giàu mà nó tu, nó ăn chay, nó nhịn đói. Nó hy sinh cho người ta, bây giờ cha xuống, cha phải cho nó ăn bằng sang, sang hơn tuổi thế gian. Đánh phấn cho thiệt đẹp, chạy lông mi cho thiệt đẹp, cái gì cũng cho thiệt đẹp hết. Tụi nó gì để phỉnh trai hả? Nó không có, mà vậy nó mới quân bình. Ta làm mặt nó đẹp nhưng mà trong tâm nó yên. Nó mới chịu làm việc cho cha, chứ con nhỏ này khó lắm. Tụi nó nhỏ này khó lắm. Nó cãi nhiều khi nó cãi cha cũng trôi luôn á. Nói vậy đó.
Dạ làm sao mà hướng thượng những tật xấu trong thượng đế dặn chân lý cha có nói là mình hướng thượng
cái gì mình muốn hướng thì biết cái giá trị của cái hướng thượng này mình thấy cái gì kêu bằng xấu, cái hẹp kêu bằng xấu, mà cái rộng là kêu bằng xấu. Mình hướng thượng nó mở rộng đi thì tự động nó tan và sử dụng cái phần đó đi lên. Rồi nó mới đi tới vô cùng mới thấy sự quân bình chứ.
Nhưng mà hồi nãy thầy nói rằng có nhiều người thiền nửa chừng bỏ nửa chừng. Tại sao lại có cái cảnh đó? Thầy cắt nghĩa rằng bạn đạo có thể nhờ đó mà tu tập tiến.
Người họ tưởng lầm là họ đã đắc pháp rồi. Họ tưởng lầm họ đắc pháp. Nhưng mà bề trên vẫn thử họ. Cho họ rất hay. Họ tưởng là họ vững, rồi họ muốn chuyển qua một cái pháp khác, hay là muốn chủ trị, họ muốn lập một cái đạo riêng của họ, thì họ bỏ cái đường lối này, họ giữ cái đường lối họ đã sắp đặt. Thành ra cái hay của họ, Thượng Đế cho họ thấy cái hay của họ, mà để phạt họ có thể họ chịu đựng được không? chứ không ai hay. Đó, nhiều người bị lầm và bị kẹt cái đó. Cho nên ông trời ông chỉ nói rằng ta mới là thật sự đại ba xạo, chứ các con chưa có biết xạo đâu. Ông nói cái câu nói ở Việt Nam nói như vậy, nói với tôi, ta mới là thật sự đại ba xạo. Có ngày tao va xạo một cái là mày chết luôn. Cho nên ông cho mình thấy hay lắm, thấy mình giỏi. Ngon, tôi đàng hoàng, tôi thu tinh tấn đắc đạo. Chắc chắn rồi đó. Nhưng mà chưa tới đâu. Lên gặp ông thì ông chửi. Vô kiến diện ngài không được. Vô là chỉ bị chửi từ đầu chí cuối, rồi lúc đó thấy nhẹ. Ngài chửi là ngài thương. Cha thương con thì cho roi cho giọt, quánh cho nó một mớ, cũng như là ban cái điện quyền cho nó học. Để nó bỏ cái chấp ngã của nó, để nó tiến tới cái hòa đồng. Và nó không bỏ cái bỏ hẳn cái quyền làm thầy làm chủ của nó. Không có vụ làm thầy làm chủ nó. Nó chỉ dùng hòa đồng để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Thì lúc đó mới thấy rõ rằng Thượng Đế hay thiệt.
Thượng Đế nhắn điện qua Đức Kim Thân. Chân linh cô Kim tiếng vượt bực. Vậy phần hồn cô Kim hiện giờ có còn ở thân xác này nữa hay không? Hay chỉ riêng có phần điện của Đức Thượng Đế mà thôi?
Cô Kim không phải mới tu đây, đã tu nhiều kiếp. Cũng như Lương Sĩ Hàn cũng đã tu nhiều kiếp.
Cô Kim đã tu nhiều kiếp thì đã lập lại trật tự chính mình mà mở rộng cái tiểu thiên địa này cũng như một dinh thự quý báu và tưởng đến Thượng Đế hàng ngày hàng giờ hàng phút, cho nên ngài mới chiếu và dung nơi này để làm việc mà thôi. Còn Thượng Đế luôn luôn sáng suốt ở bên trên và chỉ cái chiếu điển tùy việc mà thôi, chứ không phải là Thượng Đế xuống thế gian. Nếu Thượng Đế xuống thế gian thì sập cả càn khôn vũ trụ. Thượng Đế không có xuống, chuyển điểm mà xưng danh để cứu độ con ngài mà thôi. Vì chúng sanh rất yếu hèn, tham sanh quý tử, muốn biết tất cả những tài liệu của Thượng Đế, nhưng mà chính tài liệu của chính hành giả chưa chịu đọc. Thì đó là sự yếu hèn để chứng minh cho mọi hành giả, vì chưa chịu biết cái quá trình của chính mình, mà muốn biết quá trình của cả Thượng Đế. Không có chỗ chứa cũng đòi chứa. Cho người thế gian có mấy loại tham? Tham sanh quý tử, đó, tham biết nhiều chuyện của người khác trở nên đồng loạn. Còn người tu cũng có cách tham. Người tu chân chánh tham cả càn khôn vũ trụ, xây dựng cái sáng suốt vô cùng. Người tu bất chân chánh thì lợi dụng đạo pháp để tạo cái cảnh trầm trượt và tự giam hãm phần hồn lẫn thể xác của hành giả mà thôi.
Xin thầy vui lòng cho biết tại sao có những vị Phật tiên làm thơ viết văn rất điêu luyện, khúc chiết rõ ràng, lại có những vị khác làm thơ hay viết văn không có được như vậy? Ở thế gian trong những cấp học nếu tốt,
bạn có thấy đâu? Cô Kim là một cô gái trình độ cử như luật, đáng lẽ phải ra phục vụ xã hội, làm việc đắc lực như chúng ta, rồi lo tu học như chúng ta, mà ngày nay lãnh nhiệm vụ tự xưng là Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tôi hỏi các bạn, cõi thiên liêng các nơi đều chiếu vào đó và coi hành động của Kim, hỏi cô Kim bị điêu luyện nhiều hơn chúng ta không, và khổ tâm nhiều hơn chúng ta không? Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ chút chút thôi, còn cô Kim bị đau từ sơ thịt một, các bạn đâu có hiểu được. Tâm hồn của cô Kim bị điêu luyện bất cứ giây phút nào, không được ngừng nghỉ như chúng ta. Cho nên nhiều khi cô Kim phải rơi lụy thâu đêm, chứ đâu phải dễ dãi như chúng ta mà đạt tới một chân lý siêu việt như vậy. Nhưng người đời còn chấp không hiểu, ở trong nguyên ý sơ đó, tâm tôi vậy thôi.
Dù thế nào nó cũng còn học được đi lễ giáo thế gian. Nó đâu phải điên cuồng nhưng mà con thấy nó chỉ con. Một cái là ông già với gì chứ đó. Có cái chỗ đó chứ. Phải có điểm của cha nó có cái gì thế đó. Mà nó cảm động tâm hồn của đối phương. quỳ xuống mà tới quỳ. 70 tuổi đâu có tầm thường mà một nhà cách mạng cái cộng sản đâu có phải tầm thường. Đi ra mà không non rồi này kia cái nọ chứ đâu có phải là bên này đâu. Khổ ra quỳ xuống cái con một tiếng là quỳ. Mà chính ông bạn tôi là ông chỉ chỉ lâm đó vô quỳ liền. Hỏi cái điểm này có làm việc hay là không? Để cho những cô gái khác kêu thử tôi ông quỳ không? Bao giờ ông quỳ đó? Để ở nhà ông cũng có thờ cha, cũng xuống cơ cũng nói cha. Cha thi ra thơ cũng có cha. Tại sao vô đó bắt buộc ông quỳ trước mặt cô gái là không ấy chịu? Quỳ hắn xuống, rồi nhắm nhẹ ông như đứa con nít. Đi xa cho tôi dường cha. Thế không? Nó có một cái quy thực là một người kỹ sư mà du học mọi quốc và một nhà cách mạng đi đánh giặc đi Trung Quốc khắp thế giới đi hết tội biết hết tại sao ngu si gì có đi quy thực đi ngay.
Nên tôi có khi nào nghĩ rằng bởi vì ông tin tưởng ông Tám, kính trọng ông Tám, ông Tám xác nhận đó là những cái cha là ông.
Ông không có phải là ngu muội bởi vì ông từng nhà ông đã từng có cơ bút sư và phân giải thượng đế mà từ ngày ông tới tự ông thay đổi khác. Hỏi bây giờ ông Lâm Thanh, ông Gia Lâm Nhân Sĩ mà ông tin tầm bậy, đâu có ai nghĩ ông Linh Lâm Nhân Sĩ có thể đi tin tầm bậy. Nó đi như đó, trình độ người ta học tiến sĩ. Nhưng mà ban đầu đi tới gặp cô Kim ấy, thì cũng như anh gặp được. Làm sao ông Tám bây giờ thay đổi hết, lộn xộn rồi. Một cô gái phân son vậy, xin cha trước mặt tụi tôi, sao tụi tôi chịu được, không chấp nhận. Rồi cha nói, rồi đây chắc con sẽ biết. Rồi không bao lâu anh kia phải tìm tới mình gì lấy số đó. Đâu có ai rủ nên anh sẽ yên tâm gì đó. Tự động như vậy. Thiên thiền cái nửa đêm mình con phải lấy cha. Qua khi mà cho con. Đúng vậy. Đâu phải chỉ vậy. Mấy đứa cháu của tôi còn kỳ khôi nữa. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải lấy. Ở nhà nói ngon.
Cậu rồi cũng bày ra chuyện nghe biết. Cậu đưa con coi thì con có lại anh. À, chú đưa, cứ đưa con tới coi thì con có lại. Giảm cho một phần.
Anh tại sao mà lại chứ? Trong này nó lại con hung hăng. Lại hết lâm tàng nữa. Bữa sau muốn xin gặp tôi. Cho tụi bây gặp một lần là phước rồi. Đợi xin gặp nữa. Rồi nó tu đi. Cái tánh cho hỗn hào của chính mình.
Cái thầy nghĩ có trường hợp mà thì điện tên kia giảng xuống thì bây giờ mình làm sao phân biệt được là điện cha hoặc là điện tiên hoặc là điện của một người khác vậy?
Cũng như anh Thắng, anh cũng nói, ở bên Los Angeles đó, thầy, điểm của chị Hai, chị Phụng rồi đó, cũng là mạnh mẽ lắm, cũng khiến cho tâm hồn tự nhiên cũng xúc động vào.
Cái điểm của cha nó khác. Nó rất thanh thản, rất bình thường, rất giản dị mà tâm hồn mình cảm nhẹ liền, không có người nào cảm nặng. Rồi trong lúc ngài giảng đó, tự nhiên mọi người phải ôm tồn ngồi đó nghe. Nhưng mà nó không có kéo đi lên, mở ra ngồi nghe. Rồi những thắc mắc ở trong đó nó cứ bộc hở ra, hỏi giải người nào mà nó nhẹ hết. Thì chúng mình xuống độ và giải toàn là siêu lý, giải hai mặt chứ không phải giải một mặt. Cùng xuống mà buộc người ta ở trong một mặt không được. Thấy không? Nó khác đi.
Thì bây giờ phải cái thiền này là để sắp đặt lại cơ cấu của mình. Mà nếu mình làm biến và mình dùng lý thuyết quá nhiều, hành thực hành không có, thất bại. Tôi thấy chỉ kết quả có thật hành thôi. Thành ra tôi đâu có sách vở gì. Mà tới hồi tôi nói là thấy không? Tôi có phải coi căn cứ sách thiếu gì sách hay. Mà chính hồi đó là cô Kim có sách nhiều lắm. Mà kêu tôi phải coi nhưng tôi không chịu coi. Tôi muốn học cái thanh tịnh. Có nhiều đó thôi. Cái khác tôi mặc cầu thanh tịnh sẽ có tất cả, thanh tịnh sẽ thâu tất cả, thanh tịnh thì phong tịnh. À, bây giờ pháp này là gì? Nó không chịu làm sao? Cũng ngồi ghế lại đâu được. Phải sửa. Thì bây giờ mình lâu thành thớt. Bây giờ mình nên non tôi tu mấy năm. Tôi làm sai bao nhiêu kiếp mà tôi tu mấy năm mà mấy năm nó cộng lại được mấy giờ. Mình là con lười biếng mà. Không cách cách được trời Phật. Thấy không? Tôi tu mấy năm mà cộng lại mấy năm nó được mấy giờ. Sửa mình được mấy giờ. Thì mình làm động loạn được bao nhiêu giờ cộng ra mình cũng còn thiếu nợ. Còn dư sự động loạn thay vì thanh tịnh. Bây giờ mình phải gắng tu mới tới thanh tịnh. Cái chút xíu đó, không phải nhiều đâu, nhưng mà cái có hai chữ thanh tịnh đó mà đi qua.
Ông Tám, cha mùa có nói ông Tám còn phải chết một lần nữa không Tám? Cha mùa có nói ông Tám còn phải chết một lần nữa.
Các những cái phần điểm trắng của ông Tám để vào đó, ông chót.
Dạ.
Và lúc đó thì...
Ai thay đổi.
Giải tiếp không ông Tám? Lúc đó thì ông Tám, ông Tám không giải tiếp không? nói thằng của mẹ ông Tám nhiều lắm. Nhưng ông Tám biết rồi, không cần nói ông Tám. Biết hết giờ luôn đó, là cái tiền thay tiền thay là tương lai mà. Tại vì trước khi về Nha Trang hoặc làm chó, cha tiết lộ hết tất cả cho biết. Là hôm nay nói cũng mấy tiếng đồng hồ nữa hết. À, tiền thân rồi hiện thân rồi tương lai của ông Tám hết nữa. Biết hết rồi.
Tới giờ phút đó mà biết.
À, ông nói là ông Tám nó bây giờ ở dưới chứ làm Tám đang tu đó. Tám đang tu vào một cái khóa mới. Kêu như vậy thiên cơ đó, thật ra thì Luân Sĩ Hằng cũng biết mù mờ thôi. Về tiền thân cũng vậy, cũng chưa có biết rõ ràng bằng cha. Là ông Tám tới giai đoạn sau này lúc mà chết một lần thứ nhì nữa và tất cả phần chánh phần hồn Tám xuống thì lúc đó là mất hoàn toàn tất cả. Thì lúc đó ông Tám có một bị khác hơn.
Có cái
ngày ngồi cái giữa
ông Tám ngày ta nhỏ ông Tám có nói rồi ông Tám là bây giờ tao chưa có đúc đất chim giỏi rồi ông Tám có đúc chim giỏi rồi
gặp đường khó lắm à. Nhưng mà Tám cái hay ông Tám đi mấy
bữa nhau đây giỏi cái địa mà
muốn gặp tôi khó lắm nhưng Tám không biết vỗ ngực sưng cái gì hết. Còn cô Kim có cái cá thắng quá ông Tám. Bao giờ ông Tám cô Kim cũng sao này được biết ta là ai đâu. Sưng lắm của ông Tám có cái hay đó. Quý nhân mùa cũng vậy, ông Tám có một cái nhỏ nhẹ hết sức ông Tám. Ông bình phẩm cha Kim á. Má làm gì? Bây giờ đi biết hết rồi ông Tám nói ông Tám.
Không cần thiết. Tôi đã nói tùy theo trình độ. Nhưng mà hòa với nó để học là để cho nó học. Học thì hai người học thì hai người biết. Cho nên hòa với tất cả và học nơi tất cả. Ở chỗ đó cái khâu rất quan trọng. Đời đời kiếp kiếp sau này phải cải tạo về cái khâu đó. Không có dùng cái lối tu xưa nữa. Hòa với tất cả và học nơi tất cả. Là cái đường lối này vững tiến đời đời. Không bị đẹp và không có kẻ thù. Thấy không?
Bạch Thầy Thiên Thầy cho biết sơ lược về cha Kim.
Cha Kim là một cô gái, giáo sư ở trường Hương Đạo. Trước kia người là học về cử nhân luật, cử nhân về pháp văn và dạy pháp văn trung học ở trường Hương Đạo. Nhưng mà đi học ở bên trên Đà Lạt rồi cứ phát tâm chỉ tu thôi. Và trong lúc đó nghe là người chỉ ăn chay và chỉ ăn mặn. Học trường Bà Sơ thì cũng có ăn mặn nhưng mà người không chịu ăn chay mà cha mẹ đem đồ ăn anh cũng không chịu ăn. Rồi về đi dạy học rồi cái phát tâm nghe là cứu độ những bụi đời, những người con bị sơ rớt, làm người mẹ mà hai mấy tuổi làm người mẹ mười mấy đứa con, gỡ ở trong cái trường giáo dục để đi học thì bà đóng tiền hàng tháng.
Rồi một ngày nào đó cái y ngồi thì y ngồi nghĩa là tưởng về Thượng Đế thôi. Ngồi tưởng bởi vì y cũng có nghiên cứu về thông thiên học, tưởng về Thượng Đế. Đó không biết tôi, không quen biết với tôi. Và tôi cũng chưa bao giờ quen biết cô kia. Rồi tưởng Thượng Đế. Rồi một ngày đó thì thấy cái hào quang sáng suốt xuống trong đầu óc của người và cho người biết tất cả những chuyện khác, càng không trụ vũ trụ và sự thay đổi của cuộc diễn của quả địa cầu, nhất là về Việt Nam. Thành ra cô không chịu, cô nói cái này là chuyện ngoại xâm, tôi cũng không chấp nhận. Ông phải ra khỏi cái lần tư tưởng của tôi. Thì lúc đó ngài mới cho cô Kim hiểu rằng ta sẽ đem mặt chứng cho nha, rồi phải nghe lời ta. Ta sẽ đưa cho người đi gặp Lương Sĩ Hằng cho biết ta. Mà Lương Sĩ Hằng hiện tại là bị giam ở tại cải tạo và ta sẽ thả nó về. Hứa với cô đó. Cho nên cô đó cũng có lên Hồ Văn Em. Cô đi xe đạp, cô tìm tới Hồ Văn Em. Rồi tới Hồ Văn Em rồi thì trong lúc chờ đợi không có bao lâu thì tôi được thả về. Lúc đó cô mới đem cái thơ tới. Cái thơ cô viết rất rõ ràng là như cái mà tôi vừa nói. Cô thiền rồi cô thấy, cô ngồi đó cô niệm Phật thôi. Cô thường xuyên ở trong nhà niệm kinh dùm cho má. Thành ở xóm đó họ kêu là ông sư niệm kinh rất hay, đọc kinh Di Đà rồi lại kia nọ cho má. Mà trong lúc cái điển của Thượng Đế giáng xuống rồi thì nghĩa là bỏ hết những cái hình, cái thờ phượng, dẹp hết, dẹp hết những cái trường hợp thờ phượng, kêu ma phải quỳ lại. Ta là Thượng Đế này cái nọ. Thì với sự uy nghiêm đó là má y phải chịu quỳ lại. Sau y viết cái thơ cho tôi, kêu tôi chứng minh dùng và hỏi Thượng Đế phải có sự thật không. Bởi vì ông đó ông nói chỉ là ông Lương Sĩ Hằng mới là đủ quyền năng và tiến tới hỏi cái vụ này. Cái người khác ở đây không ai có thể. Nên là ông phải trả lời liền bây giờ. Tôi không có rảnh. Thứ năm cô trở lại. Thì thứ năm cô trở lại tôi mới dẫn đi đến nhà ông Hai Pháp. Lúc đó nhà Hai Pháp thì nghĩa là Thượng Đế xuống mà nói tiếng Huế. Nghe rõ ràng tiếng Huế. Nhưng mà cô nói cô không biết nói tiếng Huế. Cô đâu có nói tiếng Huế. Tôi nói tôi nghe nói tiếng Huế. Mà ai cũng nghe nói tiếng Huế. Cô nói cô là người cao lãnh mà. Vậy từ sao nói tiếng Huế? Nó bị trẹo cuốn họng chứ đâu phải cô nói tiếng Huế. À, nhưng mà trong lúc xuống cái miệng này nói khó khăn lắm. Nó buộc bắt buộc như là đưa ra một cái chuyện lạ thường cho thế gian biết rằng người miền Nam mà nói tiếng Huế nó khó. Nói giặc tiếng Huế không mà cô nói không phải tiếng Huế. Đó, cô không chịu đó là tiếng Huế bởi vì cô nói tiếng Nam. Rồi sau này cái thì xuống mới là xin nhân cha làm phép trước mặt tôi và phong cho tôi Phật tại thế và ôm hùng cái trang tôi và nói tôi đã hy sinh hơn nữa đời người mà không có vụ lợi, không có chấp nhận bất cứ một cái địa vị nào của Thượng Đế Ba. Đó. Cho nên ngài tới với tôi. Còn tôi hỏi chứ nếu là Thượng Đế thì phải tới Tây Ninh. Tây Ninh là cái đạo của ngài sáng lập. Tại sao ngài không về đó? Nó không. Cha chưa phong chức mà tụi nó phong. Đạo thì đạo của cha sáng lập. Ngài phải nói câu nói này. Thì cái bữa gặp tôi đó tại nhà ông Hai Pháp đó, cô đó lại viết một cái thơ, một cái sớ mà thưa Ngọc Hoàng giả mà đang bóp cái miệng, cứ chuyển cái miệng của nói về vấn đề đó. Thưa cái sơ viên rất hay, cũng như là một luật sư thưa vậy. Thưa đây là một cái nó mạo quá, giả mạo, không có Thượng Đế sự thật. Nhờ tôi chuyển cái đơn này lên cho Thượng Đế thì tôi mới xác nhận đây là sự thật. Cô nên tiếp tục học. Thì cô mới lúc đó điển của Thượng Đế xa rồi là cô mới ngồi xuống ôm cái chân tôi nói nè ông Tám không xác nhận thì tôi sẽ đi theo ông Tám luôn luôn, tôi không dám về nhà. Mà ông Tám xác nhận rồi tôi mới dám về nhà, tôi lo cái tiếp tục làm. Tôi và Thượng Đế dẫn là mỗi tuần phải gặp Thượng Phật. Đó, thì tôi cũng chấp nhận, tôi giúp đỡ vậy thôi. Từ đó tiếp tục, rồi bởi vì tiếp tục là để chi, để ngồi một bên để ảnh hưởng về cái thể xác, phần điểm, giao cảm về phần điểm, để cho nó có trật tự và thành lập cái thể xác. Không bao lâu cố rằng rồi tôi mới yêu cầu ở trên không nên bóp cái miệng và để cho cô nói tiếng Nam nào mà. Sao mới để nói tiếng Nam? Bây giờ nói tiếng Nam mà nói ngay ngắn cho không có vụ khó khăn mới nói một câu cổ tức cái vụ đó, làm xấu cái mặt con gái người ta, làm xấu cái mặt đi lắm, mà nói toàn tiếng Quế đó. Tôi biết vậy đó.
Thế thầy còn cha mùa thì thế nào?
À, cha mùa là chết 4 lần tại Nha Trang, nhưng mà đó là nó cũng là cái battery mà thôi, chứ không phải thật sự, mà chưa sử dụng thật sự. Tại nó tới với tôi thì chỉ có điểm Thượng Đế xuống thôi, mà tới với người khác là điểm hạt. Nên cha mùa cũng vậy, chết 4 lần mới có 20 tuổi. Nên vậy nó bắt cha 70 tuổi phải quỳ lại. Ông già tội nghiệp. Đi theo từ Nha Trang vô đi kiếm một lương sĩ hàng, không có đi kiếm. Nhất định cha sẽ dẫn tới. Cho nên dẫn tới gặp rồi lần đi tới tôi. Tới tôi lúc đó rồi tôi đã đi kinh tế mới rồi. Rồi từ kinh tế mới mà đi chuyển tới, từ Sài Gòn chuyển tới ông sĩ đưa thằng Ngà dẫn xuống tới kinh tế mới gặp tôi. Tôi bữa đó vui mừng lắm, ôm nhau rồi cái bữa tối lại khóc nữa. Cũng y như là nói của cô Kim mà trong lúc gặp tôi ban đầu, y 100%, không có sai một câu, cũng ôm khóc. Con đã hy sinh nửa cuộc đời cứu con ta, nhưng mà tại sao con không chịu nhậm chức? Tôi đã khóc. Chuyện gì chứ, chuyện đó từ chối, không muốn nhậm chức gì hết. Tôi chỉ biết tu mà thôi, tôi thấy còn thiếu kém nhiều lắm. Không, cái cha đã quyết định rồi, cha sẽ đưa con khỏi địa ngục trần gian. Thì mọi người khóc, tôi mới không muốn cho người ta khóc. Tôi cười lên, tôi nói làm gì có tiền mà đi. Mấy người sẽ ngu muội quá, mê tín quá. Tôi thấy nó cảm động quá, khi mà xa tôi nó khóc. Rồi một ngày nào đó tôi đi về Chợ Lớn thì tới nhà Ngô Văn Nhâm, sao Nhâm, nhà ông kỹ sư Nhâm vô đó, thì ông ở trên lầu xuống, chạy xuống. Con ta đây. Kéo ôm hung rồi đủ chuyện hết. Rồi bữa đó là ông cũng tuyên bố nữa. Tuyên bố ông nói cái chuyện mà cha không muốn nói, bây giờ cha cũng nói luôn. Đây là Di Lạc đây các con. Ông nói vậy đó. Tôi mới khóc. Tôi mới nhận cái chuyện đó. Con không nhận, con cũng phải cái cha làm. Và cha sẽ đưa con ra khỏi chỗ này. Cha sẽ uống rượu Bồ Đào tại Trúc Lâm để đưa con mà đi một cách dễ dàng, không có nguy hiểm. Và sẽ có những tỷ phú nhà giàu tới chúng con khi con cần. Tôi nói mấy người tin không? Chứ ông kỹ sư Nhâm nào giờ nhà ông không có Thượng Đế. Bây giờ Thượng Đế sau khi xuống nhà ông Hoài, mà trong lúc ông tán tới là có Thượng Đế, cầu cơ cũng có Thượng Đế xuống. Ông tin khóc. Ông già 70 tuổi khóc tới tội. Thôi nhất định ông tan đi. Thượng Đế chuyển là ông ta mới đi. Đi rồi bỏ tôi này cho ai? Khóc vậy đó. Bỏ tôi này cho ai? Cứ vậy hoài. Cứ chỉ trong ông mà nói không được. Tội nghiệp nữa lắm. Rồi cô Nhi khóc như con nít, la lên khóc dữ quá. Mấy người Nha Trang vô cũng khóc. Rồi ông cứ kêu, thuyết đi con, giảng đi con, giảng cho tụi nó nghe con. Tôi giảng. Ôm hung hoài. Con ta vậy, cha sẽ cho con ông nghĩ ở Pháp để con làm việc thay cha. Vậy đó. Mà cái chuyện đó làm sao có được. Tôi nói không có một chỉ vàng, đi kinh tế mới rồi. Rồi từ đây sẽ sống trong cảnh lang thang đó sao? Làm gì mà có sự, có tiền đóng góp để đi. Trong lúc người ta đòi 10 mấy lượng một người, làm sao có tiền. Tiền của cha mà con đừng lo. Cha lo. Rồi lĩnh của cha là như vậy, không thể thôi. Thì bữa đó ta khóc đi. Rồi làm tôi cũng khóc luôn. Qua buổi sáng nhưng chuyện sao tôi đi luôn. Đi xuống Bạc Liêu, tôi tới Bắc Mỹ Thuận bị bắt. vì bác là một cô đồng đi trong xe, ta có đem cái thơ qua Canada cho người ta, mà trong lúc vượt biên nó lãnh cái thơ đem qua Canada, chuyện vô lý. Nó xét trong cái thơ, nó mấy người làm chính trị bắt giam, giam đúng cả tôi nữa. À, tôi đi thì thường để lo thì chạy tôi ngủ. Ngủ rồi công an ta hỏi chứ, anh bị bắt mà anh ngủ, tôi nói không ngủ làm gì. Anh bắt thì tôi phải ngủ chứ, còn anh thả tôi đi làm gì. Tôi chắc là thôi đi không? Họ đi, tôi thả tôi lái xe tôi đi xuống Bạc Liêu luôn. Và bữa sau tôi đi.
Tất cả những cái gì là ý muốn của Thượng Đế mà Ngài vừa thử vừa thực hiện. Vừa thử vừa thực hiện. Chị nghe lời tôi nói rồi chị coi khắp thế giới, Ngài thử cái này thì cái kia, thử cái này thì cái nào. Có hết. Đây thì thử Việt Nam xong rồi đó, rồi tới các nước sẽ Việt Nam mà thật sự yên hòa bình rồi, đàng hoàng rồi, các nước ta là rồi lúc đó thì có. Ông làm tự nhiên. Nhưng mà mình không biết rõ cái giờ giấc của mình. Tôi biết là Ngài đang thử. Chính tôi đối diện với Ngài ở ở Việt Nam, tôi cũng nói cha làm cái gì cũng thất bại. Tôi dám nói cho cha làm cũng thất bại. Anh nói ta có cái bài, mà trong bài đó nó có cái thật, mày không thấy rõ cái thành của tao. Trả lời thay, trong cái bài của tao nó có cái thành mà mày không thấy rõ cái thành của tao. Mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái thành của tao. Và trong cái thành của tao nó có cái bài mà mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái bài của tao. Cái câu đó mới là chừng đi. Hả? Cho nên răng tù đi, muốn chứa tài liệu của Thượng Đế khó lắm. Phải, bộ óc lớn lắm, chưa đọc tài liệu. Tôi đối diện là nghĩa là không có một ngày tới sáng tới chiều ở Kim Hải tranh luận luôn luôn. Để vô băng, để ghi chép, để cho mấy bạn thấy rõ là điểm Thượng Đế là gì. Không bao giờ trả lời một chỗ kẹt. Không có bao giờ bị kẹt.
Được báo có đem cùng băng đó ra đây.
Tôi nói, hỏi mày có thương tao không? Con có thương cha. Cha là con chó. Vì gì tôi phải thương. Câu này nặng lắm. Nếu y đậm chắc là cho cha để cho con. Trả lời cho cha để cho con đó. Nói vậy là bình tĩnh à.
Thế là không nha mà.
Không. Không.
Thầy sao cha ông buồn.
Hả?
Sao cha ông buồn.
Hả?
Chuyện gì thành trong bãi. Cái thành
trong bãi. Ờ trong bãi nó có thành. Trong thành nó có cái bãi.
Sao cha còn buồn.
Hả?
Sao cha còn buồn.
Hả?
Sao đức cha
buồn
của cha còn
có
vui?
Tại vì đức cha buồn của cha. Đó, mới thấy không phải là cái buồn của cha là cái vui vô cùng tận. Được cái ông năm cuốn á, ông nói cho bên anh tám sao hỗn hào á. Nó kêu bằng cha mà nó chữ cha là con chó. Mà tới ông nghe, cho cha để được con. Không chịu, không chịu, không minh chịu. Ông cứ thương nó ra, tức được nha. Tập đủ thứ. Hay lắm. Không cái gì kẹt thì dẫn vô chùa ở Chợ Lớn ra thắp nhang lạy Phật đi nè, kêu tụi nó xuống lạy tao,
nó chắc là xuống bàn thờ, kêu mấy thằng nó xuống lạy tao, con ra hẳn mấy tụi dân nói câu đó
ở trước sự nghiêm trang của một cái đền thờ, kêu mấy thằng nó xuống lạy tao, cha nó tới mà nó không cùng ngu dân nói vậy. Trước khi tôi đi mấy người tới nắm cái tay của thầy, có cái tay có lạnh không? Nó dốc, sợ, sợ. Vô đền thờ của Phật mà dám nói hổ ngào thì cái tay mới ra mồ hôi. Cô Nhi tới rờ tay coi được. Có, cũng vậy. Bởi vì cái cô này là một giáo sư. Đâu ăn nói, đâu rớt, nó có lễ nghi, làm sao dám nói. Nên nghe đi như đàn ông. Mấy thằng này cái xuống lễ cha nó, cha tới, nó cũng dám nói trước đền, trước địa Phật.
Lắm dạ, con hiểu về Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại như con nơi Đức Kim Thân. Tại vì theo như những điển văn mà con được nhận được từ Sài Gòn thì con hiểu hiện tượng đó và không có thể, nhưng mà là không làm sao mà là cảm nhận được và hiểu được nghĩa là làm sao mà là sống với cái hiện tượng đó như ông ta.
Bởi vì cái đó khi mà mình muốn hiểu được cái sức mạnh của Thượng Đế, mà khi mình muốn hiểu cái sức mạnh đó là cái sức mạnh nó không phải là mạnh như thế gian đánh đùng đùng có tiếng, cực thanh tịnh, đó là sức mạnh của Thượng Đế. nhẹ nhất mà người phàm không có rờ tới được. Thấy không? Thì muốn biết cái đó là mình phải tập trung thanh nhẹ mới hòa hợp được cái thanh nhẹ. Mình mới thấy rõ rằng té ra sự thanh nhẹ của tôi hiện tại, nhờ sự thanh nhẹ kia chiếu tôi mới tiến tới đó. Nếu mà sự thanh nhẹ kia không chiếu tôi không có tiến tới đó. Lúc đó mình mới thấy thực tế là cao quý. Cho nên Ngài mới ban cái pháp ra để cho mọi người hành, để tập trung và tiến. Thì mình hành chưa tập trung làm sao mình hiểu được cái đó được. Thành ra nhiều khi đọc ra nó cũng hay nhưng mà nó lệch lạc. Một thời gian sau tập trung rồi mới thấy. Thế là không nhờ cái sự quan chiếu của Ngài tôi không có ngày nay. Thấy không? Thì anh học lớp cao anh mới thấy cái giá trị của một người giáo sư giỏi thế nào. Thấy chưa? Mấy người học lớp thấp nó đâu có biết. Ông thầy ông dạy ông lãnh lương không biết. Phải không? Mình học cao mình thấy ông đó thông minh thiệt, hay thiệt. Thấy không? Thì bên nhẹ thì mình thấy Thượng Đế nó có gì đâu. Cho nên có cái pháp để cho mình nhận thức, mình sửa mình để hòa hợp, thì lúc đó mình mới thấy được.